Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Côlôse chương 1, câu 1 đến câu 14 qua chủ đề Lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội, và ban cho chúng con đặc ân ra mắt cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng thánh linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là hội thánh, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này, biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa qua thánh ca Giê-xu hằng yêu mến tôi.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường, mọi điều lạ lùng từng tìm được trong kinh thánh. Duy Giê-xu yêu tôi là quý bao phi thường, Giê-xu yêu tôi, Chúa khen tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu,
Ở đây chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng khai mở cả tâm trí và linh hồn trong thời giờ chúng ta suy niệm lời Chúa trong thư Côlôse chương 1, câu 1 đến câu 14 qua chủ đề Lời cầu nguyện của Sứ đồ Phaolô. Ông viết trong Côlôse chương 1, câu 1 đến câu 14 như sau. Phaolô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm Sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng Timôthê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse là những người thánh và trung tín trong Chúa Cứu Thế. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em. Người giúp đỡ chúng tôi như một người giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em đã cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa để đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Trước hết, chúng ta nói về bối cảnh thư gửi cho hội thánh Côlôse. Cùng với Ê-phê-sô, Philip và Philemon, thư Côlôse được Phao-lô viết trong khi bị tù ở tại Roma. Sự kiện này cho thấy vị sứ đồ của dân ngoại vẫn có thể tiếp tục linh vụ gây dựng các hội thánh, sống hữu ích cho Chúa, cho con dân Chúa, ngay cả những ngày sống trong lao tù. Đúng như điều ông từng nói, dù ông bị tù, nhưng tin lành ông giao giảng không hề hay không thể bị cầm tù. Chính vì vậy, sự kiện này cũng là bằng chứng về quyền năng của tin mừng. Côlôse là một thành phố thuộc vùng Tiểu Á ở đông bắc Địa Trung Hải, trên bình nguyên sông Lycus, ngày nay thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Côlôse từng là một thành phố thịnh vượng suốt trong khoảng 500 năm, nhưng đến thời Phao-lô, thành phố này không còn giữ được tầm quan trọng như các thành phố lân cận như Hierapolis và Laodice nữa. Côlôse đã hoàn toàn bị phá hủy sau một cơn động đất xảy ra vào khoảng giữa năm 60 và 64 sau Chúa. Dựa trên nội dung bức thư, chúng ta được biết Côlôse ở trên một vùng đất có nhiều tôn giáo đa tạp cùng phát triển, đôi khi giao thoa, pha trộn vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, giống như các tôn giáo truyền thống của Việt Nam, Nho, Lão, Thích. Tôn giáo, triết học và niềm tin của cư dân vùng Tiểu Á bao gồm nhiều thể loại phức tạp, chiêm tinh, thờ cúng thiên thần, thờ nhiều tà thần như Isis, Serapis, Helios, Artemis với nhiều tôn giáo huyền hoặc, có những quy điều cột chặt thành viên vào tổ chức. Hội thánh Côlôse đã được thành lập trong bối cảnh tôn giáo văn hóa như thế, không thể nào tránh được ảnh hưởng của triết học, của những tập tục ngoại giáo lâu đời xâm nhập vào hội thánh thông qua các thành viên vốn là những người từng ở trong và ở dưới ảnh hưởng của các tư tưởng triết học Hy Lạp và những truyền thống tôn giáo lầm lạc đó. Vì vậy, mục đích của sứ đồ Phaolô viết thư Côlôse là để chống lại tà giáo xâm nhập hội thánh. Epaphra là người đã thành lập hội thánh Côlôse trong thời gian 3 năm Phaolô ở Ephesus, đó là theo Công vụ chương 19 câu 10. Cùng với các nhân sự khác tin Chúa tại Ephesus, Epaphra được Phaolô đào tạo, trang bị để trở về Côlôse là sinh quán và hiển nhiên đã thành lập được hội thánh tại đây. Nhân một cơ hội nào đó, ông đã đi đến tận Roma gặp Phaolô, thuật lại cho Phaolô tình hình hội thánh Côlôse với những mầm mống hiểm họa của tà giáo xen vào hội thánh, khiến Phaolô đã viết bức thư này. Phương thức chống lại tà giáo của ông là tôn cao Chúa cứu thế, khẳng định rằng Ngài chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, đó là trong câu 15, là đấng tạo hóa, câu 16, là đấng bảo tồn muôn vật, câu 17, và là đầu hội thánh, câu 18, là đấng phục sinh trước nhất, cũng trong câu 18, là Đức Chúa Trời toàn vẹn trong thân xác, câu 19 và chương 2 câu 9, và là đấng giải hòa muôn loài với Đức Chúa Trời, đó là chương 1 câu 20 đến câu 22. Chúng ta đã nói về cuộc đời của những người chưa biết Chúa, buộc phải sống trong xiềng xích của quyền lực tối tăm, hoặc là sống trong mê tín dị đoan, thờ hình tượng tà thần bằng gỗ, bằng đá, thờ con người, thờ chính mình, qua những lý tưởng sống ích kỷ, thờ danh vọng, thờ địa vị hoặc thờ tiền tài. Từ khi tin Chúa, chúng ta được Chúa giải phóng như Thánh Phaolô viết, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Cơ đốc nhân chân chính coi nhẹ danh lợi quyền, và cùng lắm, những thứ này chỉ là những phương tiện sống tạm trên trần gian. Kinh Thánh cho biết, những người ở ngoài hội thánh, chưa tin Chúa đều sống ở trong tình trạng gọi là ở dưới quyền lực của sự tối tăm, hay nói cách khác, họ thuộc về nước của ma quỷ, ở dưới sự thống trị của ma quỷ. Khi đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, gia nhập hội thánh, họ được Đức Chúa Trời giải phóng, được sống trong vương quốc của Ngài với những lý tưởng cao cả hướng về đời sau, liên kết với cõi vĩnh hằng. Khi sống trong xiềng xích của tội lỗi và ma quỷ, thông thường con người vẫn cảm thấy đời họ được tự do đến độ phóng túng, không bị ràng buộc vào một kỷ cương nào, lấy bụng mình làm chúa mình, nghĩa là chỉ biết mình và làm theo ý mình. Họ sống cuộc đời tham lam và ích kỷ, chỉ lo vun quén cho mình, tận dụng mọi cơ hội chỉ để kiếm tiền và làm giàu, rồi khoe khoang hãnh diện về sự giàu sang của mình. Khi rơi vào tội lỗi và sai lầm, như khi sống ăn chơi trác táng, lừa thầy phản bạn, ganh tị, nói xấu nhau, họ cảm thấy tự nhiên và bình thường. Tại sao? Kinh Thánh cho biết, vì họ đang sống ở trong nước của quỷ vương, là nước của sự tối tăm. Ở trong bóng tối, họ không thể phân biệt rõ đúng sai phải trái, họ sống theo bản ngã suy đồi của mình. Cho đến khi ánh sáng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu chiếu soi vào tâm hồn tăm tối, lúc đó họ mới thấy được bóng đen tội lỗi, như nhà tiên tri Ê-sai bảo rằng, lúc đó ông mới thấy ngay cả sự công chính của ông và tuyển dân đem để trong ánh sáng thánh khiết của Chúa thì chỉ như chiếc áo bẩn. Một người sinh hoạt trong các hội đoàn bên ngoài, bước vào sinh hoạt trong hội thánh, sẽ thường nhận ra ngay những tương phản rất rõ trong cách nói và cách sống của các tín hữu trong hội thánh, và thấy đặc điểm nổi bật đó là căn bản và tiêu điểm đời sống tín hữu, không phải là cá nhân mình, nhưng là Chúa, không phải là đời sống vật chất, nhưng là đời sống tâm linh, không phải là những mối quan hệ trần gian, nhưng là mối tương giao với Chúa. Một trong những hình ảnh tương phản giữa cơ đốc nhân và người đời được sứ đồ Phaolô vắn tắt nêu lên trong phần đầu bức thư. Trong Côlôse chương 1 câu 1 đến câu 14, chúng ta thấy những đặc điểm sau đây khiến cho cuộc đời người tin Chúa có giá trị, vì cuộc đời đó có cách ăn ở xứng đáng với Chúa để đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng ngày càng tăng tiến trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài có được sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Đó là câu 10 đến câu 11. Thứ nhất, chúng ta nói đến Cơ Đốc nhân được gọi là thánh nhân trong câu 2. Đây không phải là một chức danh suông, nhưng là một địa vị. Thánh nhân không phải là người có vầng hào quang trên đầu, nhưng là người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đây là người được Đức Chúa Trời chọn lựa giữa đám đông hỗn độn. Ngài chọn lựa một số người và Ngài để riêng họ cho Ngài và gọi là thánh nhân. Cơ Đốc nhân là những người đó. Trong thời Cựu Ước, những người thuộc về chi tộc Lê-vi không được chia sản nghiệp như các chi tộc khác, nhưng họ được biệt riêng để phục vụ Đức Chúa Trời trong đền thờ và trong các công việc phụng vụ. Họ được cấp dưỡng qua những phẩm vật tuyển dân dâng hiến cho đền thờ. Họ là những người không có sản nghiệp của họ là chính Chúa. Trong thời Tân Ước, viết về Cơ Đốc nhân, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói những điều giống như sứ đồ Phao-lô đã viết. Ông bảo rằng, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 9, câu 10. Như vậy, các tín hữu hội thánh Côlôse cũng như chúng ta ngày nay được gọi là thánh nhân, nghĩa là những người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời, hiển nhiên với những mục đích sống khác hẳn với những người chưa tin. Điểm thứ hai, Cơ Đốc nhân có đức tin, tình yêu, hy vọng, đó là câu 4. Đây là những điều vô giá ngoài Chúa không có. Đức tin của Cơ Đốc nhân không chủ quan cũng không mơ hồ, nhưng dựa vào những sự kiện lịch sử gắn liền với một nhân vật lịch sử là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã Giáng sinh, nhưng rồi đã hy sinh chịu chết trên đồi Gô-cô-tha, đã phục sinh, đã thăng thiên và đoan chắc rằng Ngài sẽ trở lại. Cơ Đốc nhân tin rằng sự chết của Chúa Giê-xu là cái chết chuộc tội cho mình, giải phóng mình khỏi án phạt hư vong đời đời. Ngài cũng đã phục sinh để Cơ Đốc nhân hôm nay có thể đồng sống với Ngài. Để đặt lòng tin nơi Chúa, Cơ Đốc nhân phải chấp nhận trả giá rất đắt trong một thế giới thờ hình tượng, phải từ bỏ nhiều chỗ dựa tự nhiên trong cuộc đời để chỉ nương dựa vào một mình Chúa. Câu chuyện viên quan trẻ giàu có trong Phúc Âm Luca chương 18 câu 18 đến câu 30, trong Matthew chương 19 câu 16 đến câu 22 là thí dụ tiêu biểu về giá phải trả cho quyết định tin theo Chúa mà viên quan này đã khước từ. Tôi từng nghe có người nói, Chúa tôi cũng tin, mà Phật tôi cũng tin. Những người nói như thế là phát biểu khá chính xác quan niệm của một người vô thần. Chỗ bế tắc của người vô thần không phải là họ không tin gì cả, mà là tin tất cả. Họ tin khoa học, tin con người, tin chính mình, tin vĩ nhân, tin vào những lý tưởng chính trị, tin vào một xã hội toàn hảo trong ảo tưởng do con người tạo lập, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Như chúng ta đã từng thấy, một xã hội hơn nửa thế kỷ đã được tổ chức và điều khiển dựa trên chủ trương vô thần, mà bây giờ vẫn hoàn toàn thất bại trong việc thay đổi quan niệm của quần chúng. Thật ra, chỉ vì chủ trương đó sai lầm. Dân chúng tiếp tục thờ cúng đủ mọi loại tà thần và mê tín dị đoan hơn bao giờ hết. Đốt vàng mã, cầu cơ, bói toán, lên đồng, bùa ngải. Chỉ vì đạo Chúa bị bưng bít, bị cấm đoán, khiến cho người dân không có cơ hội tin Chúa. Người không tin Đức Chúa Trời là chân thần, không sớm thì muộn, sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng đức tin, mà thể hiện rõ ràng nhất là mê tín dị đoan. Bây giờ chúng ta nói đến tình yêu của Cơ Đốc nhân đã được thể hiện trong hiện tại, qua hội thánh và qua đời sống cá nhân tín hữu, như được mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, khiến cho cuộc đời của chúng ta có giá trị. Và chúng ta cũng nói đến hy vọng của Cơ Đốc nhân hướng về tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng là quê hương thật. Chính vì ngày đêm hướng về quê hương vinh hiển đó mà Cơ Đốc nhân mới có thể coi nhẹ mọi thứ trên đời, không bị hấp lực của trần gian chỉ kéo xuống mà thực sự được tự do để có thể cất cánh bay cao. Thứ ba, Cơ Đốc nhân chân thật có đời sống tăng trưởng, có có kết quả, đó là câu 6. Cuộc sống Cơ Đốc nhân biến đổi, tăng tiến không ngừng trong mối tương giao với Chúa, qua lời Chúa, qua mối thông công gắn bó với Hội Thánh. Đây chính là dấu hiệu của sự sống tâm linh. Sự chết đem lại hư hỏng, thoái hóa, tan rữa, nhưng sự sống tâm linh đưa đến sức mạnh và tăng trưởng tâm linh. Thứ tư, cuộc sống Cơ Đốc nhân không luôn luôn dễ dàng, may mắn, nhưng cũng có nhiều trở ngại cam go. Nhưng chính đó là những cơ hội để tăng trưởng. Vì những hoàn cảnh bức bách đó đẩy chúng ta đến gần Chúa, buộc chúng ta bám chặt lấy Chúa, thôi thúc chúng ta tha thiết kêu cầu Chúa. Chính trong những hoạn nạn và thử thách đó, chúng ta cũng sẽ có cơ hội kinh nghiệm sự can thiệp kỳ diệu của Chúa, kinh nghiệm sự che chở bảo toàn tiếp trợ của Chúa đúng lúc cần. Chúa hứa ban cho chúng ta đủ sức mạnh để nhịn nhục vui vẻ chịu mọi sự, đó là câu 11. Không phải chỉ vui vẻ chịu nổi một số khó khăn nào đó, nhưng là chịu nổi tất cả. Thứ năm, Cơ Đốc nhân được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng, đó là câu 12. Đây là tương lai của chúng ta, như Thánh Phaolô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong đời này không mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Cuộc đời này chúng ta phải nhịn nhục và chịu đựng trong vui vẻ. Nhưng chúng ta cũng sẽ bước vào tương lai vô cùng tươi sáng. Chúng ta có thể kinh nghiệm, có thể nếm những hương vị đầu tiên của thiên đàng trong cuộc sống theo Chúa trong trần gian, trong mối tương giao thân mật với Chúa mỗi ngày. Thứ sáu, Cơ Đốc nhân cầu nguyện và được cầu nguyện. Sau khi đã nêu lên những đặc điểm trên và khen ngợi tín hữu Hội Thánh Côlôse, Sứ đồ Phaolô đã ghi lại lời cầu nguyện đặc biệt của ông cho cộng đồng tín hữu này. Ông viết như sau: Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, để đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Đó là câu 9 đến câu 14. Trước hết, Sứ đồ Phaolô nói đến việc nuôi dưỡng và chăm sóc bằng sự cầu nguyện. Nếu sự cầu nguyện không có tác dụng gì, chắc chắn Phaolô không thể kiên trì thường xuyên cầu nguyện liên tục cho tín hữu Hội Thánh Côlôse như vậy. Hơn nữa, sự kiện ông kiên trì cầu nguyện thường xuyên như vậy cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng về sự cầu nguyện. Ông vẫn có thể cầu nguyện cho họ một cách có hiệu quả dù ông chưa từng đến Côlôse, chưa từng gặp mặt tín hữu Côlôse. Và lời cầu nguyện của ông cũng vẫn có tác dụng kỳ diệu dù ông ở xa. Trong lịch sử Hội Thánh đã có vô số những trường hợp như thế. Bây giờ nói đến nội dung cầu nguyện. Nên cầu nguyện những gì cho Hội Thánh Côlôse hay là những trường hợp tương tự? Thứ nhất, cầu nguyện cho họ hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời. Tại sao cần phải hiểu biết ý Chúa? Đó là để vâng lời Ngài, là để sống đúng ý muốn Chúa, và sống đúng ý muốn Chúa sẽ được Ngài ban phước. Hơn nữa, hiểu một cách đầy đủ rõ ràng Đức Chúa Trời có ý muốn của Ngài cho cuộc đời của mỗi chúng ta cần phải khám phá và đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Rồi thì cầu nguyện để được mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Đối chiếu với Gia-cơ chương 3 câu 17, sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa bình, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Như vậy, do lời cầu nguyện của Phaolô mà tín hữu Côlôse được biết ý muốn Đức Chúa Trời và có sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng trong cuộc sống. Chúng ta cần biết những điều này, cần thật sự tha thiết, mong muốn những điều này để có đủ động cơ cầu nguyện cho mình và cho anh chị em. Biết ý muốn Chúa và có sự khôn ngoan của Chúa để làm gì? Câu 10 ghi, hầu cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa để đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ chịu đựng mọi sự. Như vậy, tất cả chúng ta đều cần học biết cầu nguyện như sứ đồ Phao-lô, dù trong tù, dù là già yếu, dù bị giới hạn, chúng ta vẫn có thể phục vụ Chúa hữu hiệu qua đời sống cầu nguyện. Nhưng nội dung lời cầu nguyện cũng rất quan trọng, nó sẽ thay đổi theo mức độ trưởng thành của chúng ta. Lúc còn mới mẻ trong đức tin, chúng ta cầu nguyện xin bánh ăn áo mặc cho mình, nghĩa là cho những nhu cầu vật chất bình thường của cá nhân và gia đình. Nhưng rồi sau một thời gian đi với Chúa xa hơn, chúng ta sẽ thấy nội dung cầu nguyện của chúng ta không còn thấp thỏi lè tè, không còn hạn hẹp, nhưng cứ được nâng lên cao dần, mở rộng xa ra hơn nữa theo lượng đức tin. Khi mới rời nhà ra đi, Jacob cầu nguyện xin Chúa cho bánh ăn áo mặc và sẽ hứa thờ phượng Chúa khi được Chúa bảo toàn và đưa trở về nhà. 20 năm sau, trở về chốn đó, đối diện với cái chết không phải chỉ là cái chết của mình nhưng của cả gia đình và vợ con, và đối diện với cái mất mát của toàn bộ tài sản thâu gom trong suốt 20 năm. Jacob bỗng nhận ra rằng tất cả những cái mắt thấy chỉ là phù vân, và những cái không thấy của đời sống tâm linh, nghĩa là mối tương giao với Chúa, mới là trường tồn vĩnh cửu. Cho dù có thể mất tất cả, nhưng nếu có tương giao mật thiết với Chúa, thì kể như vẫn còn tất cả. Còn tất cả mà không có Chúa, không vừa lòng Chúa, Jacob sẽ tiếp tục phải sống trong lo lắng bất an. Tại Phê-ni-ên, Jacob gặp Chúa và ông cầu nguyện một lời cầu nguyện cương quyết hơn hết. Nếu Chúa không ban phước cho tôi không để cho Ngài đi. Jacob cần phước Chúa, cần chính Chúa, chứ không chỉ là tài vật Chúa ban. Người biết cầu nguyện như thế là người đem lại phước hạnh cho người khác. Mục đích lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu hội thánh Cô-lô-se là họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Chúa với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, đưa đến kết quả là cuộc sống xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Dựa trên mẫu mực này, chúng ta cần điều chỉnh lại đời sống cầu nguyện cũng như lời cầu nguyện của chính mình, không dập khuôn vô ý thức, nhưng khởi sự từ một cam kết cá nhân với Chúa. Chính Chúa sẽ làm phần còn lại trong đời sống tâm linh chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng mỗi người, dựa trên số vốn lời Chúa chúng ta đã có do nỗ lực học hỏi từ bao lâu nay và trên mức độ trưởng thành đức tin của từng người. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.